Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Trách nhiệm đối với lời nói. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe thánh ca Chúa hằng nhớ tôi.
Nhầm hồi thứ thánh giữa cơn bi ai, có tiếng quy mau nhắc nhớ không thôi. Giêsu hằng ở bên tôi, Giêsu cùng đi xuống đàng, tôi không buồn lo thở than, biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi. Giêsu thường nhớ bóng tôi hám sông không thôi, có cho tìm cứu quyết không lo âu. Giêsu nào bỏ tôi đâu, Giêsu cùng đi suốt đàng, tôi không buồn lo thở than, biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi. Giêsu thường nhớ ngày tỏ sáng hay đêm u mình, nhầm hồi bối rối hay khi an ninh, chỉ quyết lướt tới ngõ cha quang mình, nương bóng toàn thắng quang vinh. Giêsu cùng đi suốt đàng, tôi không buồn lo thở than, biết chắc có Chúa tôi không buồn.
Vừa rồi là thánh ca Chúa hằng nhớ tôi. Và bây giờ là bài Trách nhiệm đối với lời nói. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 12 câu 33 đến câu 37 ghi như sau: Nếu cây tốt thì trái cũng tốt, còn cây xấu thì trái cũng xấu, vì xem trái thì biết cây. Bởi vì do sự đầy rẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Ta bảo cho các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói, ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Lời nói là một trong những phương tiện thông tin thiết yếu Đức Chúa Trời ban cho con người. Không có loài thọ tạo nào có ngôn ngữ như loài người. Có người cho rằng loài vật cũng có ngôn ngữ của loài vật, nhưng thật ra, cái mà người ta gọi là ngôn ngữ loài vật rất thô thiển, khó có thể gọi là ngôn ngữ. Những âm thanh loài vật phát ra chỉ là những tiếng kêu, tiếng hú, tiếng gầm để gọi đàn, để báo hiệu hiểm nguy, để bày tỏ sự đau đớn hay sợ hãi, hay để nồ nạt đối thủ. Thật ra đó chỉ là những tín hiệu âm thanh hơn là ngôn ngữ. Đối với con người, ngôn ngữ là một phương tiện truyền thông vô cùng phong phú được ban cho để con người truyền đạt thông tin, để liên lạc, để giao lưu với nhau. Nhưng trước hết là để tương giao với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Chính ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời vốn là ngôi lời hay lời phán của Đức Chúa Trời, cho thấy đối với Đức Chúa Trời, lời nói hay ngôn ngữ quan trọng như thế nào. khi ban cho loài người có ngôn ngữ, hiển nhiên Chúa muốn con người có phương tiện để trước hết tương giao với Ngài. Nói cách khác, Đức Chúa Trời muốn tương giao với loài người bằng ngôn từ. Một điều rất đáng tiếc là từ khi sa ngã, loài người đã không còn dùng ngôn ngữ trong mục đích tương giao tốt đẹp nữa, mà đã sử dụng ngôn ngữ như một thứ vũ khí độc hại để tàn hại nhau và cũng để nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời. Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 12, câu 33 đến câu 37, Chúa Giê-xu đã coi lời nói của con người giống như trái của một cái cây. Lời lành, lời khôn ngoan là những quả ngon ngọt, trong khi những lời xấu xa, độc dữ được ví như những trái xấu, những trái hư hỏng, chua chát, không ăn được. Nếu cây tốt thì trái cũng tốt, còn cây xấu thì trái cũng xấu, vì xem trái thì biết cây. Bởi vì do sự đầy rẫy trong lòng, miệng mới nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Ta bảo cho các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mình đã nói. Vì bởi lời nói, ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 12, câu 33 đến câu 37. Dựa trên điều Chúa dạy trong phân đoạn Kinh Thánh trên, lời nói không phải là nguyên nhân hay tác nhân, nhưng là hậu quả hay kết quả của những gì con người chất chứa trong lòng. Vì vậy, để thay đổi lời nói là quả, chúng ta phải nghĩ đến thay đổi một điều cơ bản là thay đổi chính cái cây hay là tấm lòng chúng ta. Kinh Thánh cho biết, lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Đó là tiên tri Jeremy chương 17 câu 9. Và hơn nữa, con người lại không thể tự thay đổi lòng mình từ gian ác xấu xa trở nên thiện lành. Như con beo không thể nào thay đổi những đốm trên da nó, hay như người phi châu không thể thay đổi màu da của mình từ đen thành trắng. Nói cách khác, để có quả là những lời lành, con người cần phải có tấm lòng lành, còn nếu không thì những lời xấu, lời ác sẽ tiếp tục tự động tuôn ra từ tấm lòng thiên nhiên vốn đã hư hỏng sai chật từ khi Adam sa ngã. Chính vì thế, Thánh Gia-cơ khi răn dạy về lời nói tượng trưng bằng cái lưỡi đã có những lời nghiêm nghị bảo rằng cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó, ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được, đầy rẫy những chất độc giết chết. Đó là Gia-cơ chương 3 câu 6 đến câu 8. Nếu không có những lời trên, con người dễ quên rằng mỗi người chúng ta đang có trong mình một vật rất dữ, một loại vũ khí kinh khủng, một loại nọc độc ghê gớm hơn cả nọc rắn. Đã từ lâu, con người đã dùng lời nói làm vũ khí tấn công đồng loại, nhưng cũng có lắm kẻ đã dám cả gan dùng lời nói để thách đố và xúc phạm đến Đức Chúa Trời nữa. Khi con người dùng những lời nói tấn công nhau, những lời đó giống như những mũi tên độc thấu vào tận linh hồn, gây ra những tổn thương rất lâu lành. Những ai từng là nạn nhân của những lời nguyền rủa cay độc hay là những lời vu cáo sẽ thấy rằng những lời đó có khả năng tiếp tục gây tổn thương mỗi khi nạn nhân hồi tưởng lại. Cho dù người nói ra những lời độc ác đó có hối lỗi đi nữa, thì vết thương trong lòng nạn nhân vẫn là những vết thương vĩnh viễn. Có câu chuyện kể về một người sống trong một ngôi làng heo hút miền núi. Anh quen biết tất cả mọi người trong làng, nhưng không người nào là không bị anh đặt điều nói xấu. Sau nhiều năm, anh ta bị mọi người xa lánh. Anh rất buồn, đến thổ lộ với một đạo sĩ trong một tu viện trên núi để xin có cách nào giúp anh ta chuộc lại lỗi lầm. Mong nhờ đó dân làng chấp nhận anh trở lại. Nghe xong câu chuyện anh kể, thấy rõ tình cảnh của anh, Vị đạo sĩ đứng dậy đi vào, lấy đưa cho anh một bao đựng đầy lông chim với lời căn dặn. Anh đem bao lông chim này về. Chập tối khi mọi người trong từng gia đình quây quần quanh lò sưởi trò chuyện, thì anh đi thật nhẹ đến trước cửa từng nhà mà anh đã vu cáo hay nói xấu, để trên bậc thềm một cái lông chim. Nhớ rằng, anh đã nói xấu những ai thì không được quên nhà người đó. Xong xuôi lên đây gặp ta. Anh ta vâng lời cầm túi lông chim đi vào làng, cẩn thận để ở mỗi bậc thềm một cái lông nhỏ, đúng lời dặn của đạo sĩ. Hôm sau anh ta trở lại tu viện trình diện đạo sĩ báo cáo đã làm xong. Vị đạo sĩ gật đầu hài lòng, vào trong nhà đem ra một cái bao không, đưa cho anh ta với lời căn dặn. Bây giờ con đi trở lại, lượm hết tất cả những cái lông chim con đã giải cho vào bao này, rồi đem về đây cho ta. Anh ta tròn mắt nhìn đạo sĩ. Thưa thầy, làm sao con lượm lại được? Con vừa để xuống, chỉ một cơn gió nhẹ là cái lông chim bay mất rồi, còn đâu mà lượm? Vị đạo sĩ bảo, đấy, những lời nói xấu của con cũng y như vậy, không thể thu hồi. Lời nói phơi bày tấm lòng, dù người nói muốn hay không, và mỗi người phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình, không phải chỉ trong lúc đó mà cho đến tận khi ra trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời. Lời nói giống như bát nước đổ xuống đất, không hốt lên được, như một vết chàm đổ trên tay, không rửa sạch được. Lời nói tưởng rất nhẹ, nhưng rất mạnh, để lại hiệu quả sâu đậm lâu dài. Thánh Gia Cơ bảo lưỡi hay lời nói là một vật dữ. Lời nói có thể còn ghê gớm hơn mũi tên hay viên đạn. Một lời độc ác sau khi ra khỏi miệng, tức khắc ra khỏi tầm kiểm soát của người nói. Như viên đạn ra khỏi nòng súng, như mũi tên độc bật khỏi dây cung, người bắn không thể kiểm soát hay ngăn chặn sức tàn phá gây ra. Với những lời ác độc, cho dù người nói lãng quên, nhưng nạn nhân khó quên và vết thương trong lòng nạn nhân nhiều khi rất lâu lành. Chúa Giê-xu dạy rằng, xem trái thì biết cây, và lời nói là trái dễ thấy nhất. Nguyên tắc đơn giản của Chúa Giê-xu là khi con người có tấm lòng được đổi mới, những lời tốt lành sẽ từ đó tuôn ra một cách tự nhiên, như những trái cây bổ dưỡng. Lời lành giống như tàng ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Đó là theo Châm Ngôn chương 16 câu 24. Sách Châm Ngôn có những hướng dẫn khôn ngoan về việc cẩn thận sử dụng lời nói, là một loại dao hai lưỡi, qua những hình ảnh tương phản tiêu biểu trong những câu sau đây. Lời vô độ đâm soi khác nào gươm, nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay. Châm Ngôn đoạn 12 câu 18. Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống, song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần. Châm Ngôn chương 15 câu 4. Điều cuối cùng cần ghi nhớ, đó là chúng ta không thể từ chối trách nhiệm về mọi lời nói của mình trong đời này và trong cả đời sau. Chúng ta nghe lại phúc âm Ma-thiơ chương 12, câu 33 đến câu 37 như sau. Nếu cây tốt thì trái cũng tốt, còn cây xấu thì trái cũng xấu, vì xem trái thì biết cây. Bởi vì do sự đầy rẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Ta bảo cho các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói, ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.